This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mưa yêu bông hoa đời, mưa yêu biết bao người. Mưa không biết hưng hờ, mưa thương lúa vơ vờ, mưa yêu lúa mong mưa từng giờ.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy và Dũng Nghiêm xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng phi âm, anh Huy và Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả của đài radio Sài Gòn Dallas 1160 và xin được chào cô.
Xin chào anh Huy, Dũng Nghiêm và chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Sao ạ? Anh Huy, Dũng Nghiêm ở dưới có khỏe không?
Dạ, Dũng Nghiêm và anh Huy vẫn khỏe. Thì thời tiết Dallas hôm nay đẹp lắm cô, cũng hơi nóng nóng rồi đó. Không biết thời tiết tại bên cô như thế nào rồi cô?
Ở trên này thì cũng rất đẹp, khoảng trên 70 thôi.
Dạ, bên này thì tám mấy 90 rồi đó cô. Thưa cô, thì trong chương trình ngày hôm nay thì Dũng Nghiêm có một cái vấn đề để đưa ra để cho cô phân tích. Là vào hôm thứ Hai, 15 tháng 5, thì công tố viên đặc biệt John Durham đã công bố báo cáo cuối cùng cho rằng FBI không có thông tin tình báo chắc chắn để tiến hành cuộc điều tra vào năm 2016 nhắm vào ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa lúc bấy giờ là cựu tổng thống Trump trong vụ thông đồng với Nga. Tháng 7 năm 2016, thì FBI mở cuộc điều tra mang tên là Bão Lửa nhắm vào đội ngũ vận động tranh cử của tổng thống của ông Trump nhằm điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, thường được gọi là cuộc điều tra thông đồng Nga. Nhiều năm sau thì công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người giám sát cuộc điều tra đó, kết luận rằng ông không có tìm thấy bằng chứng nào cho thấy cựu tổng thống Trump hoặc chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump thông đồng với Nga nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Báo cáo vào hôm thứ Hai cuối cùng đã chấm dứt cuộc điều tra thông đồng Nga kéo dài hơn 3 năm. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là ông Lindsey Graham nói với Washington Post rằng báo cáo của ông Durham cho thấy New York Times và Washington Post giành được giải Pulitzer vì đã viết một loạt những điều nhảm nhí có động cơ chính trị. Các kênh truyền thông dòng chính đã chết khi đưa tin về Trump. Ông nói như vậy. Phụ tá của thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là Ted Cruz cho biết trên Twitter rằng báo cáo của ông Durham cho thấy giải Pulitzer năm 2018 cho báo cáo quốc gia là hoàn toàn rác rưởi. Còn về cô thì xưa cô nhận xét như thế nào về cái gọi là thông đồng với Nga để buộc tội cựu tổng thống Trump?
Thì như Dũng Nghiêm vừa mới nói thì cô thấy có mấy cái điểm quan trọng trong vấn đề này. Thì điểm thứ nhất là như Dũng Nghiêm vừa trình bày thì là ông Trump đã được xác nhận là vô can với hai lần bởi cái hai viên chức chính phủ đã điều tra về cái vụ mà thông gọi là thông đồng Nga Trump. Lần thứ nhất là công tố viên đặc biệt Robert Mueller, thì ông này phụ trách cái cuộc điều tra thông đồng Nga Trump từ tháng 5 năm 2017 tới tháng 3 năm 2019. Thì cuộc điều tra này kéo dài 22 tháng. Nó tốn trên 30 triệu Mỹ Kim để chi trả cho 17 luật sư đều là đảng viên Dân Chủ. Thì vào tới ngày 22 tháng 3 năm 2019 thì ông Mueller nộp cái bản báo cáo lên ông Tổng trưởng Tư pháp lúc bấy giờ là ông William Barr. Thì ông Barr sau đó đã làm cái bản tổng kết trình lên Quốc hội với kết luận là công tố viên đặc biệt phát giác ra Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử nhưng không tìm thấy bằng chứng nào xác định chiến dịch tranh cử của Trump hoặc là bất kỳ ai liên quan đến chiến dịch này đã âm mưu hoặc phối hợp với chính phủ Nga, cho dù có nhiều nỗ lực từ các cá nhân liên quan đến chính quyền Nga đã liên lạc để hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump. Và như Dũng Nghiêm vừa nói thì cái bản báo cáo cuối cùng gửi đến Quốc hội vào ngày 15 tháng 5 vừa qua của ông John Durham là lần thứ hai xác nhận ông Trump là vô can trong cái cáo buộc thông đồng với Nga. Cái điểm thứ hai trong cái vụ này thì ông Durham đã vạch trần cái lối hành xử hai tiêu chuẩn của FBI với cũng như là cái sự cấu kết của FBI CIA với Đảng Dân Chủ và chiến dịch tranh cử của bà Clinton để hãm hại ông Trump. Thì vào tháng 8 năm 2016, giám đốc CIA lúc đó là ông John Brennan đã đưa ra cái kế hoạch dựng đứng cái câu chuyện thông đồng Nga-Trump với Tổng thống Obama, Phó Tổng thống Joe Biden, Tổng trưởng Tư pháp là bà Loretta Lynch và giám đốc FBI lúc đó là ông James Comey. Thì ông này là sau đó là bị ông Trump bắt là từ chức đấy. Thì ông Durham viết rằng FBI lẽ ra là không có phải mở cái cuộc điều tra về các cáo buộc thông đồng Nga-Trump vì bằng chứng gần như là không có, lại chỉ căn cứ vào những cái tin tức chưa được phân tích và chưa được chứng thực. Thì như chúng ta đều biết hết rồi là FBI đã căn cứ vào cái hồ sơ giả mạo gọi là Steve Dossier, là do chiến dịch tranh cử của bà Clinton mướn cái cựu điệp viên người Anh tên là Christopher Steele ngụy tạo ra cái hồ sơ đó để điều tra những cái nhân sự trong cái chiến dịch tranh cử của ông Trump. Thì ông Durham còn cho rằng FBI đã làm ngơ cái yếu tố nghi ngờ đó là tin tức giả của Nga, mà thường được bên kia nó gọi là Russian disinformation, là cái một yếu tố mà cái Đảng Dân Chủ cũng như là 51 nhân vật cao cấp của CIA đã nêu ra để bảo vệ cho Hunter Biden trong cái vụ cái laptop firm health của Hunter Biden. Và cái điểm thứ ba trong cái vụ này là cái giải mà gọi là Pulitzer thường được mọi người ca tụng là một giải thưởng danh giá, nhưng mà mình thấy là thực chất không hẳn như vậy. Thành ra khi mà cái phụ tá của ông thượng nghị sĩ Ted Cruz nói rằng cái giải đó là hoàn toàn rác rưởi thì ông ấy nói rất là đúng, vì nó chấp nhận và vinh danh những cái điều dối trá trong đó. Thì ông Trump cũng một lần cũng đã nói là cái hội đồng phát giải Pulitzer này nên thu hồi lại cái giải thưởng đó. Là xin nhắc lại là trong cái chủ đề là National Reporting 2018, thì cái giải này được trao cho 10 ký giả của tờ Washington Post và 10 ký giả của New York Times. Thì mỗi người á, có một cái bài viết vào năm 2017 là những bài điều tra liên hệ đến cái gọi là thông đồng Nga-Trump, mà thực chất đó chỉ là những cái diện nhìn thấy ở bên ngoài, không phải là những cái điểm của kế hoạch săn lùng phù thủy bất tận đối với ông Trump. Và cái điểm thứ tư trong cái vụ này nữa là thấy rõ ràng là có hai cái tiêu chuẩn pháp luật. Một là cho bà Clinton và phe nhóm, và một cho ông Trump và những cái người liên hệ. Thì cái chiến dịch tranh cử của bà Clinton đã bỏ tiền ra để làm cái hồ sơ giả mạo Steve Dossier có nhiều chứng cứ cụ thể nhưng mà chưa bao giờ được bị truy tố. Trong khi đó thì ông Trump bị tấn công tới tấp và liên tục cũng từ cái hồ sơ ngụy tạo này. Những nhân vật có liên hệ với Trump điển hình là ông tướng Michael Flynn đã bị truy tố và bị kết tội nói dối. Trong khi hai nhân vật nói dối quan trọng trong cái vụ này thì lại được cắn án. Đó là luật sư Michael Sussman trong cái chiến dịch tranh cử của bà Clinton đã nói dối với FBI, ông ta không phải là người của chiến dịch tranh cử. Thì còn cái người kia đó tên là Ignor Denchenko, là người đã cung cấp những cái tin tức, những cái tin đồn giả mạo để cho Christopher Steele ngụy tạo hồ sơ thông đồng Nga-Trump. Trong đó thì có một cái tin đồn mà rất là nhảm nhí là Nga đang giữ trong tay cái cuốn thép mà trong đó là quay được ông Trump và các cô gái mại dâm tiểu tiện trên giường của Obama nằm trước đó tại một khách sạn ở Mạc Tư Khoa. Thì chính cái tên Dechenko này đã xác nhận những cái tin tức mà hắn cung cấp cho Christopher Steele là những cái tin đồn nhảm nhí và bịa đặt. Thì tóm lại là hệ thống cái tư pháp hiện nay là rõ ràng là đã có hai cái tiêu chuẩn, là một cho Dân Chủ và một cho Đảng Cộng Hòa nếu mà nói chung, và nếu mà nói riêng thì là một cho Trump và một cho Biden. Thì hai cái tên này đó là cũng là bị ông John Durham truy tố là đã nói dối với FBI. Nhưng mà khi ra tòa thì là những cái ông mà chánh án đó là do cái bên đảng dân là bên dưới thời của Obama, những cái ông chánh án đó là được dưới thời của Obama đề cử ra. Thành ra mấy cái ông đó là xử cho mấy cái tên này đây nè là được trấn án luôn. À, thành ra trong khi đó cái ông tướng Flynn chỉ bị một cái, ông có nói dối nhưng mà nói dối rất là nhỏ thôi. Nhưng mà không, trong đó là ông bị truy tố rồi bị kết án này nọ, mà trong khi đó là ông đó là phải tốn tiền luật sư là cả bạc triệu luôn. Nghĩa là tóm lại là những cái nhân vật mà có liên hệ với ông Trump thì bị cái bên kia nó truy đuổi tận cùng, nhằm để cô lập ông Trump và để làm cho những cái người mà làm việc với ông Trump và những cái người có liên hệ với ông Trump là luôn luôn là phải tốn tiền, tốn bạc, là bị tù, bị tội như thế nọ. Nghĩa là tóm lại là cái hai cái hệ thống tư pháp hiện nay rõ ràng là một bên là để làm hại ông Trump và một bên là một thứ nhất là để làm hại ông Trump và thứ nhì là để binh vực cho gia đình ông Biden. Mặc dầu bây giờ mình thấy rõ ràng là gia đình ông Biden cũng như cá nhân ông Joe Biden là đã có những cái sự làm ăn buôn bán và lấy tiền, là nhận tiền của Nga cũng như là của Trung Cộng.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Một vấn đề khác liên quan đến cái trần nợ của Hoa Kỳ đó, thì Tòa Bạch Ốc có thông báo rằng là Tổng thống Joe Biden sẽ rút ngắn chuyến công du ngoại quốc trong bối cảnh cuộc chiến về mức trần nợ. Thì cái chương trình mà của ông Biden dự trù khởi hành đến Hiroshima, Nhật Bản vào ngày 17 tháng 5 để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 thường niên và trở về Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 5. Thì cái nhóm G7 gồm có Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Italy, Nhật Bản, Đức và Pháp. Thì họ nói rằng là Tổng thống Biden sẽ trở lại Hoa Kỳ vào Chủ nhật và sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G7 để quay trở lại tham gia các cuộc họp với các nhà lãnh đạo quốc hội nhằm bảo đảm rằng là quốc hội sẽ hành động trước hạn chót để ngăn chặn cái tình trạng vỡ nợ. Thì theo cô đó, cái tình hình vỡ nợ có thể xảy ra không thưa cô? Và nếu xảy ra thì tình hình nước Mỹ sẽ như thế nào thưa cô?
Thì là nếu mà cái trần nợ không có được nâng lên trước cái ngày 1 tháng 6 năm nay thì là chính phủ Hoa Kỳ sẽ không có tiền để chi trả những cái phí khoản như sau đây. Thứ nhất là những cái chi tiêu bắt buộc như là an sinh xã hội, Medicare, trợ cấp cho các cựu chiến binh và những khoản chi tiêu mà luật pháp đã quy định. Thứ hai là cái chi tiêu tùy ý qua cái ngân sách hàng năm do quốc hội ấn định là để trả lương cho các cơ quan chính phủ liên bang này nọ. Và thứ ba là cái trả tiền lời cho khoản nợ công, mà cái khoản nợ công hiện nay đã lên trên 31.000 tỷ, và với cái lãi suất là 5% hiện nay do ngân hàng dự trữ liên bang ấn định thì cái số tiền lời phải trả tính ra là 1.57 ngàn tỷ một năm, thì nó đã chiếm hết 1/4 ngân sách của cái tài khoá 2023 và 2024. Và cái ngân sách của cái tài khoá này đó là 6.2 ngàn tỷ, mà phải trích ra 1.57 ngàn tỷ để trả tiền lời cho cái khoản nợ công hiện nay. Thì cái tình trạng vỡ nợ thì hy vọng nó sẽ không xảy ra. Vì nếu mà vỡ nợ xảy ra đấy thì sẽ đưa tới những cái hậu quả như sau. Thứ nhất là trị giá của đồng Mỹ Kim sẽ giảm mạnh. Và hiện nay thì có tới 60% các quốc gia trên thế giới đã dùng tiền Mỹ Kim là cái tiền dự trữ. Mà khi cái đồng Mỹ Kim sẽ giảm mạnh thì nó sẽ có ảnh hưởng tới cái tình trạng mà tài chánh của cả thế giới. Thứ nhì nữa đó là lãi suất sẽ tăng lên rất cao, có thể là lên tới 10% hoặc là trên nữa. thì lúc đó thì kinh tế sẽ đình trệ và tăng trưởng của kinh tế sẽ ở cái mức trừ. Thì lúc đó cũng chẳng còn ai mà tin tưởng vào chính phủ Hoa Kỳ, vì chính phủ Hoa Kỳ đã xù nợ, và quan trọng nhất là xã hội sẽ bị xáo trộn vì các cái chương trình trợ cấp không có được chi trả hoặc là bị cắt giảm rất là trầm trọng. Ông Joe Biden với ông Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hiện nay là giống như là họ đang đánh một cái ván bài xì phé, mà trong đó là họ đang tố nhau rất là lớn. Thì ông Chủ tịch Hạ viện tuyên bố là quý vị theo chương trình của tôi hoặc là quốc gia phải vỡ nợ. Thì ông Biden cũng tố lại là sẽ không đàm phán về cái trần nợ. Thì tại Hạ viện thì là những cái dân biểu Cộng hòa từ tháng 2 đã đưa ra cái dự luật gọi là giới hạn tiết kiệm và phát triển. Thì tiếng Mỹ nó gọi là limit, save and grow. Thì theo đó thì trần nợ sẽ được nâng lên là 1.5 ngàn tỷ cho đến tháng 3 năm 2024. Và ngân sách quốc gia sẽ không được tăng quá 1% mỗi năm. Theo thăm dò của hãng tin AP thì là 60% công dân Hoa Kỳ muốn chính phủ Biden phải cắt giảm chi tiêu. Như vậy là cũng rất là hợp lý, vì chính chúng ta đây nè cũng không có muốn chính phủ in tiền vô giới hạn để chi tiêu một cách hoang phí, rồi sau đó hãy cứ thiếu nợ thì rồi tăng trần nợ lên để mà tiếp tục trả nợ. Thì chúng ta cũng không có muốn chính quyền Biden chi tiêu xả láng cho các cái khoản mà nó như là kích thích tiêu xài không có cần thiết nữa, các khoản vay không có cần hoàn trả, những cái chi phí thất nghiệp dư thừa đưa tới cái hậu quả là những người ở nhà không đi làm lãnh tiền thất nghiệp còn nhiều hơn là đi làm. Thì và những cái chương trình chương trình xóa nợ sinh viên của ông Biden, chương trình trả cho những cái người thuê nhà mà không phải trả tiền thuê nhà, thì những tất cả những cái chi phí như vậy, những cái tiêu xài như vậy, thì là những cái phí, những cái khoản chi tiêu mà chính quyền Biden đã dùng cái nợ công rõ ràng là để bu phiếu cho đảng Dân Chủ. Thì ông Biden đã có một cái thủ đoạn rất là dơ bẩn là đợi tới cái giờ chót, có thể là ông đợi tới giờ chót mới bàn đến cái trần nợ quốc gia để mà cánh hữu là đảng Cộng Hòa không có còn thì giờ để mà đôi co với họ. Và nếu Hạ viện do đảng Cộng Hòa chiếm đa số không nâng trần nợ đúng cái kỳ hạn để mà chính phủ phải vỡ nợ, thì chính những cái người Cộng Hòa sẽ là những cái người lãnh búa rìu của dư luận. Thì là trên đây là những cái điều tóm tắt cái bài viết của ông Phạm Mạnh Tuấn là phổ biến rộng rãi trên net. Và ông Phạm Mạnh Tuấn đã kết luận như sau: thì dù sao chúng ta là những người Mỹ gốc Việt cũng đang nhận nơi này là quê hương thứ hai, chúng ta không có khỏi lo lắng khi nhìn thấy là thứ nhất là nợ của quốc gia quá lớn và không kiểm soát nổi, hiện tại đã là 31.47 nghìn tỷ và nó đang tăng tới cái mức chóng mặt. Chính phủ liên bang chi ra quá nhiều so với cái số tiền thu vào và đã vay tiền để bù vào cái phần chênh lệch đó. Đây không phải là một cái tình huống lành mạnh và sẽ càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Thứ nhì là nợ quốc gia đang làm tổn thương trầm trọng cái nền kinh tế, đang lấn át đầu tư của tư nhân, khiến đồng đô la trở nên kém hấp dẫn hơn với vai trò là đồng tiền dự trữ, và từ đó sẽ làm tăng cái nguy cơ khủng hoảng tài chính. nợ quốc gia tạo nên cái tình huống quá bất công cho thế hệ mai sau. Chúng ta hiện tại đang để lại cái gánh nợ trên vai của thế hệ tương lai và bắt họ phải trả cho những chi tiêu mà chúng ta đang xài trong hiện tại. Đây là điều quá bất công đối với thế hệ con cháu của chúng ta. Thì hy vọng mỗi người chúng ta sẽ làm được những gì mà mình làm được, ít nhất là qua cái lá phiếu, biết chọn mặt gửi vàng, bầu cho những người biết quan tâm đến tương lai của nước Mỹ nói chung và đến thế hệ con cháu của chúng ta nói riêng, để mai này khi đến trường học thì con cháu chúng ta không phải nói tiếng quan thoại và xưng tụng hoàng đế người Tàu là con trời. Thì đấy là những cái lời, những cái ý kiến của một người mà Mỹ gốc Việt như là chúng ta, tên là Phạm Mạnh Tuấn, và chúng tôi xin cảm ơn ông Phạm Mạnh Tuấn đã có những cái ý kiến như vậy.
Dạ, thì kể từ khi ông Biden lên làm tổng thống thì đất nước càng ngày càng đi xuống, kinh tế thì tồi tệ và nợ như hồi nãy cô có chia sẻ đó. Ngoài ra thì còn có cái vấn đề về biên giới, về chính sách nhập cư những trong thời gian gần đây đó cô. Thì kể từ khi cái chính sách nhập cư thời kỳ đại dịch mà vẫn thường gọi là cái Title 42, cái đề mục 42 đó hết hiệu lực vào tuần trước, vào hôm 11 tháng 5, thì tại các biên giới phía nam của Hoa Kỳ thì cái làn sóng di dân đang rất là nhiều, đang tràn vào nước Mỹ, điển hình tại tiểu bang Texas của Dũng Nghiêm và anh Huy đang ở đó cô. Thì bên cạnh đó thì với cái làn sóng di dân tràn vào nước Mỹ như vậy thì ngay tại New York thì tại khắp các thành phố thì các khách sạn như là Roosevelt đang được chuyển thành nơi trú ẩn khẩn cấp. Nhiều khách sạn trong số đó nằm trong khoảng cách đi bộ đến quảng trường thời đại, khu tưởng niệm trung tâm thương mại thế giới và tòa nhà Empire. Và ông Eric Adams, thị trưởng của New York, nói rằng thành phố sắp hết chỗ cho những người nhập cư bất hợp pháp và đã yêu cầu sự giúp đỡ từ chính phủ tiểu bang và liên bang. Trong khi đó thì ông Bộ trưởng An ninh Nội địa lại cho biết là các nhân viên của lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ đã chứng kiến số lượng người vượt biên giảm 50%. Thưa cô, thì cô nhận định về sự việc nhập cư bất hợp pháp này như thế nào ạ?
Vì là cái lời tuyên bố mà di dân vượt biên đã giảm 50% của ông Tổng trưởng Nội an Mayorkas là một lời phải nói là nói láo quá là trắng trợn. Thì giống như là cái cô tùy viên báo chí Bạch Ốc là Jean-Pierre nói rằng là di dân đã giảm 90%, cũng là lời dối trá vô cùng trơ trẽn. Mà tại sao mà họ nói láo mà không có biết ngượng miệng? Thì về cái tình hình hiện nay như là ở New York, như là Dũng Nghiêm vừa mới nói đó, thì về cái khách sạn dành cho di dân là ở thành phố New York mà họ trưng dụng coi như là gần hết cái chung quanh cái khu vực mà Dũng Nghiêm vừa mới nói đấy, thì là có một cái cặp vợ chồng có một cái chương trình đám cưới mà họ đã book trước rồi. Họ lên trên cái Fox News, họ nói rằng là những cái người khách của họ đó là khi mà tới tham dự đám cưới đó là bị đuổi ra khỏi khách sạn luôn, để cho cái di dân bất hợp pháp họ vào họ ở. Và trước đó đó thì là thì cô thấy là cái chương trình mà đưa các di dân bất hợp pháp tới New York của cái ông thống đốc của Texas là Greg Abbott là đã có hiệu quả. Thì ông đã đem cái tình trạng khủng hoảng biên giới của Texas đến tới thành phố New York. Và hiện nay thì cái thành phố New York phải đối mặt với cái tình trạng phải lo nơi ăn, phải lo chốn ở cho khoảng 64.000 người dân di lậu. Họ chỉ có 64.000 người dân di lậu thôi, di dân lậu thôi. Trong khi đó, Texas hàng ngày là phải đối mặt với bao nhiêu người. Để làm mà cái lượng di dân lậu đi qua Texas trong 2 năm qua là nó tới một cái con số như thế nào rồi. Thì là cái thành phố New York, họ đã tận dụng ngay cả tới cái những cái phòng gym của những cái trường trung học để cho dân di lậu ở. Nhưng mà phụ huynh học sinh cũng như là học sinh tại các trường này đã biểu tình phản đối, cho nên bắt buộc là họ phải đem di dân lậu ra khỏi những nơi đây. Thì khi mà dân di lậu ra khỏi những cái phòng gym đó thì họ ra đường ngay cái chỗ các trước cái cửa trường đó là họ cấm liều và thành cái dân homeless. Thì như là Dũng Nghiêm vừa mới nói đó, thì là ông thị trưởng thành phố Eric Adams đã nhiều lần kêu cứu tới tiểu bang cũng như là liên bang tài trợ. Trong khi đó thì bà thống đốc của tiểu bang New York là bà Kathy Hochul cũng tuyên bố là tiểu bang đã tới cái lúc mà breaking point rồi. Cô không hiểu breaking point mà bà nói là như thế nào. Nhưng mà bà đòi hỏi cái Hạ viện, bà nói là hiện nay á, Hạ viện là do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, thì là Hạ viện nên cung cấp cái ngân khoản cho tiểu bang để họ giải quyết cái vấn đề di dân lậu. Tuy nhiên thì là ai cũng biết là cái cách giải quyết này nó sẽ không đi tới đâu hết. Nếu mà không giải quyết cái tận gốc là phải đóng cửa biên giới. Nhưng đóng cửa biên giới thì là nhất định là ông Biden đã không đóng rồi. Và đây chính là cái chính sách mở cửa biên giới của ông đó. Thành ra vì vậy mà trước khi mà cái đề mục 42 hết hiệu lực vào ngày 11 tháng 5 thì ông thống đốc của anh Huy với lại Dũng Nghiêm đó đã điều động cái vệ binh quốc gia của tiểu bang Texas đến biên giới để ngăn chặn ở những cái cửa ngõ mà di dân lậu thường là xâm nhập nhiều nhất. Thì vào ngày 17 tháng 5 đó thì vệ binh quốc gia của Tennessee cũng đã được thống đốc của tiểu bang này gửi tới biên giới để giúp đỡ cho vệ binh Texas. Ngoài ra cũng có lực lượng của tiểu bang Idaho và Florida cũng đã gửi tới. Thì thống đốc Reeve của Tennessee nói rằng ma túy và dòng người di dân bất hợp pháp là mối đe dọa cho an ninh quốc gia và sự an toàn công cộng. Đây là một cái vấn đề mà một người dân tầm thường cũng có thể nhìn thấy. Nhưng tại sao chính quyền Biden lại không nhìn thấy? Thì như cô đã nói là họ nhìn thấy, nhưng mà họ cố tình làm như vậy để xây dựng một cái lực lượng cử tri cho đảng Dân Chủ trong tương lai, bất chấp những cái hậu quả rất là tai hại mà họ đang gây ra cho quốc gia. Thì bây giờ như thế này, chúng ta đang chứng kiến nước Mỹ với cái tình trạng homeless càng ngày càng gia tăng, tội ác cũng gia tăng, ma túy hoành hành, nạn khủng bố thì tiềm ẩn. Khi mà di dân lậu cứ tiếp tục đi vào, trong lúc chính phủ Biden tiêu xài hoang phí, nợ nần chồng chất và lạm phát vẫn là còn rất là cao, biện pháp chống lạm phát bằng cách tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Trung ương đã khiến cho cái tình trạng tồi tệ hơn. Lãi suất khi mà ông Trump rời Bạch Ốc vào đầu năm 2021 là 0.2%, nhưng mà sau 2 năm của Biden bây giờ đã leo đến 5%, là nó kéo theo cái tiền lời của các ngân hàng thương mại cũng tăng theo luôn, là đã ngăn cản cái giới đầu tư vay mượn để mà tăng gia sản xuất. Thì cô thấy là bức tranh toàn cảnh của nước Mỹ chưa bao giờ có nhiều màu sắc ảm đạm như bây giờ dưới nhiệm kỳ của Joe Biden.
Dạ, quả đúng như vậy đó cô. Nếu mà nói cái vấn đề này thì chúng ta sẽ nói hoài không có dứt cả cô hả?
Mình đã nói nhiều rồi, đã nói trong quá khứ rồi mà bây giờ chắc là trong tương lai tiếp tục nói cũng không có bao giờ dứt.
Vâng, thì cảm ơn cô rất là nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Và một lần nữa xin được cảm ơn cô rất là nhiều và hẹn cô vào kỳ tới. Chúc cô cuối tuần mạnh khỏe và may mắn.
Cảm ơn anh Huy Dũng Nghiêm và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Và cũng kính chúc quý thính giả cũng như là anh Huy Dũng Nghiêm một cuối tuần vui vẻ, và chúng ta hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần tới.
Dạ, xin chào cô ạ.
Dạ, kính chào tất cả.